Quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống có lắm phen chúng ta nếm cảm những thất bại đau đớn. Chúng ta dường như muốn buông xuôi tất cả, bởi vì chẳng còn gì để hy vọng ngoài một niềm tiếc nuối khôn nguôi. Các môn đệ của Đức Giêsu cũng vậy. Các ông cũng rơi vào một tình trạng thê thảm như thế. Còn đâu nữa cái niềm vui khi được ở bên người thầy yêu dấu? Còn đâu cái niềm an ủi khi thấy những người đói khát được ăn no nê, những người bệnh tật được chữa lành, những kẻ tội lỗi được tha thứ, và ngay cả những người chết được sống lại? Và còn thêm nữa, đâu nữa là niềm hy vọng tràn trề khi chứng kiến ma quỷ bị xua đuổi? Sau ngày Chúa chịu chết thì các môn đệ trở nên sợ hãi, tỏ ra chán nản và thất vọng. Họ giam hãm mình trong phòng kín, nỗi lo sợ, xiềng xích, đóng đinh và tù tội vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Và dưới ánh mắt của não trạng hiện đại đã ăn sâu vào mỗi người chúng ta cũng như các môn đệ thời ấy, có lẽ chết coi như là chấm dứt tất cả, là dấu chấm hết cho mọi chuyện. Sau đó chẳng còn gì nữa, chẳng còn gì ngoài đêm đen, bóng tối và sợ hãi. Chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng và hư vô. Cái chết đã giam kín và khép lại tất cả. Thế nhưng bài tin mừng chúng ta vừa nghe, hình ảnh ngôi mộ trống đã làm bừng lên một sức sống mới, làm bừng lên một niềm hy vọng lạ thường. Đó là dấu hiệu Chúa đã sống lại khải hoàn. Chúa Giêsu phục sinh khiến cuộc đời của bà Maria Magdala và các môn đệ thay đổi tận gốc rễ. Khi chứng kiến tảng đá lấp cửa mộ đã được lăn ra, hẳn là cũng lúc ấy tâm hồn của các ngài thoát khỏi cái màn đêm vây phủ tâm hồn mình. Khi gặp được Chúa Giêsu phục sinh, tâm hồn các ngài đã bừng lên một cái sức sống mới. Và kể từ đó, máu bắt đầu chảy rần rần trong tim họ, và trái tim họ trở nên đập rộn ràng hơn, mắt họ sáng ra và miệng họ tươi cười. Các môn đệ cũng như bà Maria Magdala đã chết nay sống lại trong tâm hồn mình. Chúa Giêsu đã phục sinh không chỉ sự sống của ngài, mà còn phục sinh luôn cả tâm hồn của các môn đệ. Sự sống mới của Chúa đã tràn vào các ngài. Ơn phục sinh đã được ban cho các ngài. Chính vì vậy, sự sợ hãi đã trở thành mạnh dạn, sự yếu đuối trở thành mạnh mẽ, và sự thất vọng biến thành niềm hy vọng. Nỗi sầu khổ giờ đây trở thành niềm vui. Cảm nghiệm được ơn phục sinh rồi, các môn đệ không còn có thể ngồi yên trong căn phòng đóng kín nữa. Các ngài mở tung cửa, hăng hái ra đi đem tin mừng phục sinh chia sẻ cho mọi người. Và các ngài muốn vực dậy những mảnh đời đang chết dần chết mòn, và muốn phục hồi luôn cả những tâm hồn đang héo úa. Có lẽ các ngài muốn thế giới biến đổi trong một đời sống mới, một đời sống tươi vui, hạnh phúc và dồi dào ân sủng của Chúa. Hôm nay, Chúa muốn cho tất cả mọi người chúng ta cũng noi gương các môn đệ ngày xưa, tiếp nối công việc của Chúa, đó là đem ơn phục sinh đến cho mọi người. Chúng ta đang ngồi nơi đây, trong ngôi nhà thờ này, chúng ta đang tận hưởng được cái sự bình an, sự yên ổn. Có lẽ chúng ta có biết rằng ở bên ngoài kia là cái cuộc sống vội vã, dồn dập, một cuộc sống nóng nực và cực khổ. Có biết bao người đang chết dần chết mòn vì không đủ cơm ăn áo mặc. Có những cuộc đời tan lụi vì bệnh tật. Có những tấm thân gầy mòn vì lao lực vất vả. Rồi có cả những cuộc đời trẻ thơ bị giam kín trong tăm tối của thất học nghèo nàn. Bên cạnh đấy, còn có cả những người họ đang mòn mỏi chờ đợi được phục sinh, tức là được thay đổi cái điều kiện sống của mình. Ngay cả những người đang hiện diện nơi đây, có khi tâm hồn nào đó cũng đang ủ rũ vì buồn phiền. Có những mạch máu như muốn ngừng chảy vì đang gặp phải đau khổ. Rồi có cả những trái tim đang tan nát vì bị phản bội. Có những cuộc đời cay đắng vì thất bại, vân vân và vân vân. Ngay cả những tương lai bị chôn kín trong những nấm mồ đen tối, không một lối thoát. Tất cả đang chờ được phục sinh. Không chỉ vậy, ở đâu đó có những tâm hồn đang lún sâu trong bùn lầy tội lỗi. Có những linh hồn đang tự hủy hoại mình trong đam mê tiền bạc, danh vọng và quyền lợi. Rồi có cả những niềm tin đang bị héo úa dần vì bị lạc hướng. Có những đời sống đang bị rỉ máu vì sự chia rẽ bất hòa. Những cuộc đời đang chao đảo vì gặp những khó khăn thử thách. Chúng ta được mời gọi đem tin mừng phục sinh đến cho mọi người, đến những người như thế đấy. Tức là chúng ta giúp cho cuộc đời của anh chị em mình thoát khỏi những bế tắc, giúp cho linh hồn anh chị em được sống cao thượng hơn và khôi phục niềm tin yêu của anh chị em mình vào Thiên Chúa, vào con người và vào cuộc sống xã hội. Nói là thế, tuy nhiên, để có thể đem tin mừng phục sinh đến cho mọi người, thì bản thân mỗi người chúng ta cần phải được phục sinh trước. Bởi vì trong chính bản thân chúng ta có khi đang chất chứa mầm mống của sự chết chóc, mầm mống của những tội lỗi, đam mê và dục vọng. Trong con người chúng ta cũng đang ấp ủ những lực lượng tàn phá. Lực lượng ấy chính là thói kiêu căng, là sự ích kỷ, là lối sống chia rẽ bất hòa và sự tham lam bất công đang ngự trị trong con người mình. Cũng có khi đức tin của chúng ta đang héo úa từng ngày, và rồi lòng mến của chúng ta dần nguội lạnh. Cho nên niềm hy vọng trong trái tim chúng ta cũng có khi đang lụi tàn. Để đón nhận được ơn phục sinh và để ơn phục sinh có thể thấm vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn mình, chúng ta phải cộng tác với Chúa, tức là phải tẩy trừ mọi mầm mống của sự chết ra khỏi tâm hồn mỗi người chúng ta. Cuộc chiến đấu giờ đây sẽ càng trở nên khốc liệt hơn, bởi vì kẻ thù mà chúng ta phải chiến đấu không phải là đối tượng khác mà là chính bản thân mình. Nhưng với ơn Chúa phục sinh trợ giúp, chúng ta tin tưởng rằng chúng ta sẽ toàn thắng, như Chúa Giêsu đã vượt qua khổ nạn và cái chết để phục sinh rồi trở về với Chúa Cha. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết vượt qua cái tính ích kỷ nhỏ nhen để quảng đại yêu thương, biết vượt qua cái tự ái và tự kiêu để tha thứ bao dung, và xin cho mỗi người chúng ta vượt qua được đau khổ và cực nhọc để dấn thân hy sinh vì anh chị em. Ước gì chúng ta luôn sống công bằng và yêu thương, sống chứng nhân hy vọng, để đem ánh sáng phục sinh chiếu tỏa những người đang sống trong thất vọng. Ngõ hầu cuộc đời mỗi người chúng ta luôn tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa phục sinh. Amen.